Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 7 mang tựa đề Chúa Vĩ Đại Cao Sang, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 1, từ câu 39 đến câu 56 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin mời quý bà anh chị em dở ra trong sách Luca, đoạn thứ nhất. Chúng ta sẽ thấy ân sủng dịu vời của Chúa bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày. Và đây chỗ mà chúng ta muốn khám phá trở lại con đường của ân sủng Chúa, để nói rằng con đường này bắt đầu với chúng ta trong sự cứu rỗi của Chúa, sẽ dẫn chúng ta trong sự vinh quang, gặp Chúa đời đời và phục vụ Chúa đời đời. Chúng ta thấy quyền năng của ân sủng Chúa, công việc của ân sủng Chúa bày tỏ chính Chúa vĩ đại sang cả qua những người kinh nghiệm ân sủng này. Chúng ta hôm nay sẽ đọc phần Kinh Thánh trong đồng một câu 39 cho tới câu 56. Kinh nghiệm của Mary và Elizabeth trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sa-ta-ri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước. Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùa giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Lạy Chúa, câu chuyện của Mary và Elizabeth trước mặt chúng con cầu xin những nguyên tắc này được bày tỏ rõ ràng để chúng con hiểu và áp dụng trong đời sống mình trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong phần học ở trong sách Luca, nhất là trong sự chuẩn bị chúng ta đối với mùa lễ Giáng sinh này. Tôi tưởng đây là chỗ bày tỏ cho chúng ta đi từng bước để hiểu rõ, để đi với Chúa và những điều mà Chúa phán dạy chúng ta. Chúng ta đã nói về khi tin lành bắt đầu mở ra ở trong sự yên lặng của Chúa, khi chúng ta bắt đầu với lại hai người sống cuộc đời rất là yên lặng là thầy tế lễ Sa-ta-ri và vợ là Elizabeth. Hôm nay chúng ta gặp lại Elizabeth ở trong câu chuyện này. Nhưng họ đi cái con đường của sự yên lặng, ở trong sự yên lặng của chính Chúa và sự yên lặng của tấm lòng của cuộc đời của mình. Và Chúa đem họ trong cái từng trải hàng ngày đó đến sự gặp gỡ Chúa và được dùng ở trong công việc lớn của Ngài. Chúng ta cũng nói về Mary, người Chúa đã bày tỏ sự màu nhiệm khi thông báo tin lành rằng bà đã được sự chọn lựa của Chúa và sự chọn lựa của Chúa để sanh ra một trai đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con đấng rất cao. Chúng ta nói về cái công việc đời đời của Chúa qua sự màu nhiệm bày tỏ cho Mary và quyền năng của Chúa trên đời sống của Mary. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong con đường của ân điển của Chúa làm việc trong đời sống của Mary Elizabeth, để chỉ cho chúng ta thấy cái sự chuẩn bị đồng thời cái sự màu nhiệm của công việc Chúa ở trong con đường của những người theo Ngài. Ở đây không phải chú trọng tới hai người này, nhưng chú trọng tới sự sang cả vĩ đại của chính Chúa được mặc khải khi hai người này đối diện với nhau, nói về Chúa và ca ngợi suy tôn Chúa. Cho nên tôi muốn bắt đầu với chỗ đó khi chúng ta nghe lại cái câu chuyện hay là sự đối thoại giữa Elizabeth và Mary. Thì ra hai bài hát hay là hai bài ca ngợi mà chúng ta vừa nghe tóm tắt lại cái câu chuyện hay sự liên hệ khi bà Mary và bà Elizabeth gặp nhau để nói về công việc của Đức Chúa Trời, bày tỏ sự lớn lạ của Chúa. Cho nên chúng ta muốn nói về sự sống ở trong cái sự lớn lạ của Chúa bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì cái sự lớn lạ của Chúa không phải chỉ được mặc khải ở trong cái sự huy hoàng của thế giới, của sự tái tạo hay là của công việc rõ ràng, nhưng cũng ở trong con đường rất âm thầm trong đời sống qua lời ca ngợi và sự suy tôn mà chúng ta thấy ở đây. Như tôi nhắc lại, trong 400 năm Chúa không nói thêm những lẽ thật nào, 400 năm yên lặng đó. Không có nghĩa rằng Chúa không có bày tỏ lẽ thật, Chúa đã bày tỏ lẽ thật xong rồi ở trong cả Kinh Thánh Cựu Ước. Và Chúa giao phó lời của Chúa cho dân sự Chúa để sống trong lẽ thật đó. Và Chúa không nói gì thêm, trừ ra là đòi hỏi họ sống ở trong đức tin trên lời của Chúa. Và Zachary, Elizabeth, Mary sống trong sự yên lặng của đức tin trên lời của Chúa. Và cái kết quả của cuộc đời họ chúng ta thấy hôm nay. Và tôi muốn nhắc lại điều đó là con đường của chúng ta không bắt đầu ở nơi cái hình ảnh mà chúng ta thấy sự mặc khải rõ ràng tưng bừng của công việc Chúa, nhưng ở trong cái sự yên lặng của cuộc đời đức tin trên lời của Ngài. Muốn gặp thiên sứ trước thời gian này phải đi lại 400 năm trước đó. Kinh nghiệm một cái phép lạ của Chúa cũng phải đi lại 400 năm trước đó. Nghĩa là Chúa không có làm cái chuyện như là mình thường nghĩ bây giờ là phép lạ mỗi ngày hay là bày tỏ mỗi ngày. Chúa phải can thiệp vào đời sống chúng ta mỗi ngày. Chúa đưa lời của Chúa và trong chỗ đó là chỗ chúng ta khám phá. Nhưng mà khi Chúa mặc khải thêm ở trong chương trình của Chúa thì ở đây Chúa phá vỡ vào trong sự yên lặng đó. Mở đầu với lại thiên sứ Gabriel đến gặp Zachary khi ông làm công việc thầy tế lễ, đến gặp Mary, và hôm nay chúng ta thấy cái kinh nghiệm của họ ở trong sự tiến trình của ân sủng Chúa. Có bốn điều mà theo dõi ở trong câu chuyện này, trong hai bài hát của Elizabeth và của Mary. Chúng ta muốn nói về sự sống tỏ bày sự lớn lạ của Chúa, học biết về sự sang cả vĩ đại của Chúa, thì đầu tiên tôi muốn nói về sự huy hoàng của Chúa trong kinh nghiệm. Sự huy hoàng của Chúa trong kinh nghiệm của Mary và Elizabeth, nhưng mà ở trong cái kinh nghiệm đó không về mình, nhưng là về chính Chúa. Thứ hai, sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng. Sự huy hoàng của Chúa trong ân sủng. Thứ ba, sự huy hoàng của Chúa trong quyền cai trị. Sự huy hoàng của Chúa trong quyền cai trị. Và thứ tư, sự huy hoàng của Chúa trong sự thành tín. Thứ nhất là trong kinh nghiệm, thứ hai là trong ân sủng, thứ ba là trong quyền cai trị, thứ tư là trong sự thành tín. Đây là chỉ là những cái chữ để chúng ta nối kết lại với những điều mà Chúa trình bày ở đây, giúp đỡ cho đầu óc của chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà điểm mà chúng ta thấy rằng đây là con đường rất là sâu nhiệm ở trong kinh nghiệm của hàng ngày. Và chúng ta mở ra với cái câu hết sức là đơn giản là trong những ngày đó, Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Giu-đê. Vào nhà Zachary mà chào Elizabeth. Tôi muốn tóm tắt điểm đầu tiên trong cái chữ kinh nghiệm, đó là tôi muốn nói về kinh nghiệm của Mary và Elizabeth sau khi đã được Chúa mặc khải tỏ bày chương trình của Chúa đụng tới đời sống của họ. Và ở trong chỗ kinh nghiệm của họ chia sẻ với nhau, chúng ta thấy một cái điểm sâu xa mặc khải về chính Chúa bày tỏ ra Chúa là ai, Chúa làm như thế nào và hiểu rõ cái nguyên tắc Chúa làm trong đời sống của họ, cho nên chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta. Có hai phép lạ xảy ra trong thời điểm này. Đó là bà Elizabeth có thai và bà Mary vẫn còn trinh nữ mà có thai. Hai người đàn bà đang mang thai này bày tỏ hai cái điểm mà không thể nào xảy ra trong cái tiến trình bình thường của con người. Như chúng ta nói về Elizabeth thì nó là bà đã son sẻ, cả hai đều cao tuổi. Theo cái chữ dùng chúng ta đoán chừng là bà Elizabeth trong cỡ 70 hay là 80 tuổi. Gọi là già rồi. Bởi vậy đó thì khi thiên sứ Gabriel nói với lại Zachary thì ông không có nối kết được. Ông hỏi là chứng minh đi. Bởi làm sao tôi biết được? Vì tôi đã già và vợ tôi đã cao tuổi. Ông cũng dùng chữ hay không? Ông nói là tôi đã già nhưng mà vợ tôi cao tuổi. Ông có nói là vợ tôi cao tuổi còn vợ tôi già. Dùng chữ phải cho đúng. Nhưng mà nói rõ ràng là cả hai chúng tôi quá già quá rồi. 70, 80 rồi. Sao nói chuyện này được? Với bà Mary cũng hỏi điều đó, làm thế nào được, tôi là trinh nữ. Tức là cái câu công việc ở đây bày tỏ ra hai người đàn bà đang gặp gỡ nhau ở dưới quyền năng của Thánh Linh Chúa, và quyền năng Chúa làm rõ ràng để thực hiện một điều mà con người không thể thực hiện được, bày tỏ ra cái chương trình của Chúa trong ân điển Chúa. Vượt bậc hai người con mà Elizabeth và Mary sanh ra là hai người tột đỉnh lớn hơn hết trên tất cả những con người đã sanh ra. Giăng Baptist là tiên tri lớn, là người mà Chúa Giêsu nói là những người sanh ra từ đàn bà không ai lớn hơn là John the Baptist. Và ông là người nói rằng Đấng Christ là đấng ông không xứng đáng để xách giày. Cho nên đây là nói về đặc ân rất lớn cho Elizabeth và cho bà Mary. Và hai người được Chúa thăm viếng bởi thiên sứ Gabriel mà chúng ta đã học. Trước đó không có thiên sứ hiện ra trong vòng mấy trăm năm. Chúa yên lặng bây giờ phá vỡ vào trong cái cuộc đời hàng ngày đó để làm nên công việc của Chúa. Và câu chuyện mà chúng ta thấy ở đây thì bắt gặp theo con đường của Mary là bà chờ dậy lật đật đi trong miền núi. Lật đật đi về miền núi ở xứ Giu-đê chứ không phải là đi trong miền núi. Bà đi từ miền Bắc, xứ Galilê, từ Nazareth xuống miền Nam là xứ Giu-đê, tức là cái vùng đồi núi ở miền Nam của Jerusalem đó. Khoảng đường đi cỡ chừng 80 dặm, Mary ở miền Bắc Galilê, Elizabeth ở miền Nam Giu-đê, và bà đi xuống khoảng 80 dặm thì con đường lúc đó cũng đi khó khăn lắm. Đây là một cái chuyện hơi khác thường, tại vì với Mary, cỡ tuổi của bà Mary lúc đó cỡ chừng 13-14 tuổi mà như chúng ta học, đi con đường đó rất ít khi đi mà đi một mình hay là đi một cách hấp tấp như vậy. Cho nên chúng ta biết là đây là một điều được đốc thúc rất là mạnh mẽ trong đời sống hay là con của Mary. Bởi vì Mary mới được ban cho một cái ơn lớn và một cái tin rất lớn, tin rất mừng, nhưng mà tin cũng hết sức là xáo động, đánh sâu vào trong cuộc đời của bà. Bà được chọn để làm mẹ của Đấng Messi, được sanh ra Chúa của toàn cõi thế gian. Và chúng ta hiểu rằng một người nhận được cái tin tức đó là một điều hết sức là xoáy động trong tấm lòng. Chúa hiểu điều đó, cho nên Chúa chỉ ra cho bà một cái chỗ chứng minh hay là một cái chỗ được bảo toàn yên ủi. Là trong câu 36 thì thiên sứ chỉ ra: kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay được cưu mang 6 tháng rồi. Đó là chỉ ra cho Mary là có một cái chỗ mà tin tức tốt lành này, sự nối kết này có thể được chứng minh, có thể được confirm, có thể được yên ủi, nắm chắc trở lại cái sự thúc giục đó cho bà Mary. Luca dùng chữ là lật đật để đi và chuẩn bị về đi liền. Elizabeth được thai 6 tháng. Câu số 56 thì Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng. Tức là không có lâu gì nữa, bà nghe tin tức đó trong 1-2 ngày tôi tưởng là chuẩn bị để đi. Đi khoảng một tuần lễ thì tới miền Nam, xứ Giu-đê vào gặp Elizabeth. Cho nên cái hoàn cảnh là để cho hai người đàn bà rất đặc biệt này để gặp nhau. Và chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh của bà Mary. Chỉ có bà Elizabeth mới có thể chứng minh hay là hiểu rõ và có thể đứng chung với lại bà Mary trong sự ban cho lớn của bà. Chúng ta tưởng tượng rằng chẳng hạn như trong đời sống bình thường của mình đi. Chẳng hạn như bây giờ mình về nhà có đứa con gái hay mình ngồi ăn cơm xong ra đọc báo, ngồi ngày đó thì nó tới nó nói: ba, con cần nói chuyện với ba. Mình nói: gì đó con? Nó nói: con có thai. Dĩ nhiên mình tát cái bạch xuống đất luôn. Rồi sau đó khi mình bò thức dậy rồi, tỉnh dậy rồi thì mình hỏi: chuyện gì xảy ra, thằng nào vậy? Thì nó nói: không có chuyện gì xảy ra, cũng có thằng nào, cũng có ai hết, nhưng mà con có thai. Mình bắt đầu hồi phục trở lại đó. Thì mới nói: nếu mà không có ai mà không có chuyện gì xảy ra làm sao con có thai được? Gái nó nói: nhưng mà thiên sứ hiện ra với con. Mà không phải thiên sứ không, thiên sứ trưởng Gabriel á hiện ra với con mà nói rằng con sẽ mang thai, mà thai của con là chính là Chúa cứu thế, chính là Đấng Messi. Cái phản ứng của mình với đứa con là gì? Nó nói: sáng nữa tao bị mày làm tao sản hồn. Có ai tin được cái câu chuyện này không? Nếu mà Mary tới nói một người như vậy, có ai tin được không? Và trong cái sự suy nghĩ bình thường của người không tin được, không tin được, không thể nào nối kết được, ngay cả Joseph cũng không tin được. Dầu có lẽ đã biết Mary, biết cái tính hạnh của Mary, đã hứa hôn với Mary, hiểu rõ bà là ai, nhưng mà không tin nổi. Chứ nghe điều đó thì chỉ có một cách đó, là có sự thất bại, phạm tội ở đây mới ra cái kết quả này. Bởi vì đầu óc của con người không thể suy nghĩ con đường này được. Cho nên chỗ mà để giúp đỡ cho Mary và để nối kết với Mary thì chỉ có một người có thể hiểu được. Đó là Elizabeth, và Chúa mở con đường đó để hai bà có thể gặp nhau. Nhưng mà điều mà mình có thể thấy được là khi hai người gặp nhau, và trong cái câu chuyện mà được ghi lại cho chúng ta qua hai bài hát của Elizabeth và bài hát của Mary, thì không nói gì về tâm trạng của hai người như là gọi là đến tâm sự với nhau rồi nói với nhau. Hai người đến và trong sự kinh nghiệm của hai người đó, chúng ta thấy tôi dùng cái chữ huy hoàng của Chúa, sự vĩ đại sang cả của Chúa được mặc khải, được bày tỏ, được ca tụng, bởi vì nó nổ bùng ở trong đời sống của hai người đang sống trong ân sủng của Chúa, một công việc rất lớn của Ngài. Cho nên chúng ta muốn nói cái kinh nghiệm là như vậy. Kinh nghiệm không phải là ở cái chỗ mà chúng ta ngồi tâm sự với nhau, nhưng mà kinh nghiệm của đức tin khi gặp ân sủng của Chúa và trở thành công cụ của Chúa về sự mặc khải của chính Ngài. Cho nên Marie chờ dậy, lật đật đi về miền núi ở phía nam, một thành ở xứ Giu-đê, vào nhà Sa-ti-ri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót. Cho nên ở đây mở đầu với một cái chữ là Marie tới chào thôi và Elizabeth mới nghe tiếng chào. Cái cách người ta gặp gỡ thời đó như là tới rồi chào nhau rồi ôm nhau rồi sau đó có thì giờ để nói chuyện với nhau. Trước khi nói chuyện với nhau, trước khi chỉ nghe tiếng Marie tới nhà thôi, thì Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào thì con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót và Elizabeth được đầy dậy được Thánh Linh. Tôi muốn ngừng lại ở chỗ này để thấy rằng cái vấn đề gọi là cái chỗ chứng minh của công việc của Chúa trên đời sống của Elizabeth và Mary được bày tỏ hết sức là nhậm lệ ở chỗ này bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa. Nhưng mà cách mà Luca viết đó, người phản ứng đầu tiên là ai? Là John the Baptist. Khi Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào thì con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót. Bào thai của Elizabeth ở trong lòng đã được trong thời gian đó ngay chỗ đó được đầy dậy Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh làm công việc ở trong dân báp tít. Mình nói ở đâu ra vậy? Xin dở trở lại đoạn 1 câu số 15 kỳ trước chúng ta đọc. Đã nói trước về vấn đề này, về dân báp tít. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là uống giống gì cho say, và sẽ được đầy dậy Đức Thánh Linh từ khi ở trong lòng mẹ. Và đã được đầy dậy Đức Thánh Linh trong khi ở trong lòng mẹ. Cái chữ là được đầy dậy Đức Thánh Linh ở trong cựu ước khi nói về người được đầy dậy Đức Thánh Linh, tức là nơi mà Chúa bắt đầu bày tỏ sự mặc khải cho tiên tri của Chúa. Giăng Báp Tít là tiên tri của Chúa và ngay cả ở trong bụng mẹ đó thì Chúa đã bắt đầu làm cái công việc này. Thành ra tôi nói là ông có lẽ là tiên tri trẻ nhất ha. Và khi bày tỏ thì không nói gì được, chỉ có nhảy nhót trong lòng thôi. Chúa muốn bắt đầu một cái tiến trình xác định cho cả Mary, cả Elizabeth về công việc đời đời của Chúa. Cho nên bày tỏ điều đó qua Giăng Báp Tít, nhưng mà cũng qua Elizabeth là được đầy dậy Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta thấy rằng phải có sự đầy dạy của Đức Thánh Linh thì Elizabeth mới có thể nói những lời này và có những đáp ứng này. Bởi vì không có cách nào mà Elizabeth biết rằng bà Mary có thai, cũng không biết rằng thiên sứ đã tới gặp bà Mary. Ở đây bà Mary mới nghe thiên sứ nói thì đã lật đật đi xuống gặp Elizabeth. Nhưng mà Elizabeth được ban cho sự nhận biết này và bà nói rằng cất tiếng kêu rằng ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Biết ngay. Chỉ nghe tiếng không là biết bà Mary có thai, mà ở đây đó là thai của chính đấng Messi, là đấng lời hứa. Nhưng đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta, bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Tôi muốn nhấn mạnh lại điểm ở đây là sự mặc khải của Chúa qua Đức Thánh Linh của Chúa cho bà Elizabeth, bởi vì đây là một phần của phép lạ sanh ra của Chúa bởi nữ đồng trinh Mary. Chúa Thánh Linh bày tỏ lẽ thật này cho Elizabeth và bà nói lên lời mặc khải rất là rõ ràng, một tí xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Đồng thời tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đây là giới hạn với lại kinh nghiệm của sự sanh ra của Chúa Giêsu Christ, cho nên cái sự mặc khải này hay là phép lạ này cũng phải được giới hạn với cái câu chuyện này mà thôi. Nói điều này bởi vì nhiều người hiện tại nói rằng Chúa nói trong lòng tôi kinh nghiệm điều này và tôi cảm nhận điều kia và coi đó là lời nói trực tiếp, bày tỏ trực tiếp của Chúa với mình. Như tôi nhấn mạnh là không có bày tỏ trực tiếp đó đâu và không có phép lạ đó đâu. Như trong trường hợp này 400 năm trước mới có phép lạ, Chúa không nói gì hết sau khi đã cho lời của Chúa. Sở dĩ có phép lạ ở đây và sở dĩ có cái sự mặc khải ở đây là bởi vì để chứng minh điều Chúa đang mở ra và đang làm, mặc khải về con Ngài, mặc khải về lời Ngài. Và quyền năng của phép lạ để chứng minh những điều mà Chúa nói và những điều Chúa trình bày là có thật, không phải là điều mà kinh nghiệm bình thường hàng ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta cẩn trọng về điều đó để không nói rằng Chúa nói với tôi, Chúa cho tôi sự cảm nhận này, có cái linh tính, có một cái sự khuấy động trong lòng, nhất là phải đến từ Chúa. Tôi thường dùng cái chữ là chưa chắc, đến từ những cái điều mà nó xảy ra cho mình trong đời sống, chứ không phải điều mà đến từ nơi Chúa như là mình thường nghĩ. Ở đây đó, điều mà Elizabeth nói thì nói như thế nào? Thứ nhất là được đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi cất tiếng kêu rằng. Nào đây là điều mà Luca muốn nói nhấn mạnh đó, là khi bà nói, bà không chỉ nói với Mary thôi, bà cất tiếng lên, bà đang muốn tuyên bố cái điều này. Đây là không phải là chuyện hai người đàn bà gặp nhau rồi nói chuyện thầm thì với nhau, kể chuyện tâm tình với nhau. Đây là sự mặc khải mà Chúa muốn qua bà Elizabeth tuyên bố, tuyên rao cho những người có thể nghe trong thời gian của bà ở đó. Nói với tiếng lớn lên để nói về cái lẽ thật này. Và lẽ thật ở đây đó, thì chúng ta thấy thứ nhất là nói về phước hạnh của bà Mary. Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Và dĩ nhiên chúng ta hiểu là trong tất cả những người đàn bà trong lịch sử của thế giới của chúng ta, không có ai được phước hơn là bà Mary. Không có ai vinh dự hơn là bà Mary. Chúng ta nhận biết điều đó, bà đã được chọn lựa, bà đã được ân sủng đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Và sự chọn lựa này hết sức là đặc thù, chỉ một mình bà, chỉ một lần mà thôi trong lịch sử của con người, được Chúa dùng để mang thai con của Chúa. Nhưng mà theo như cái lời của Elizabeth nói đó, sự phước hạnh của bà Mary là bởi vì cái thai của bà mang, tức là về sự lớn lạ của bà, không phải là vì chính mình bà, nhưng là bởi vì cái công việc hay là sự ban cho qua thai mà Đức Chúa Trời đã ban trong lòng bà. Với người Do Thái cũng như người Á Đông, khi mà khen thưởng những bà mẹ thường nói về sự liên hệ với lại các con, như là Chúa Giêsu khi mà Chúa làm chức vụ ở trong Luca đoạn 11 câu 27 đó, thì Chúa đang làm chức vụ đó thì có một người đàn bà khen Chúa phước cho người đàn bà đã sanh nở ra Chúa và vú mà cho Chúa bú, thì nói lên sự vinh dự của người mẹ bởi vì sự lớn là của người con. Ở đây Elizabeth cũng dùng cái chữ đó, dùng cái đó để chú ý tới kết quả của sự phước hạnh của Chúa, đó là thai mà Mary đang mang. Nhưng mà một điểm hết sức là quan trọng ở đây, chúng ta chú ý tới trong câu số 43. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bà dùng một cái chữ hết sức là đặc biệt ở đây, bà nói về cái thai của Mary mang và bà dùng chữ là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bà dùng cái chữ Chúa của ta. Chúng ta nghe cái chữ Chúa hay là Chúa chúng ta này kia trong thời gian của chúng ta thì quen thuộc quá, mình quên đi cái điều hết sức là quan trọng của sự mặc khải này. Bởi vì cái chữ Lord, cái chữ Chúa đó là cái chữ làm thành tựu, cái lời tiên tri về Đấng Messi mà chính vua David đã dùng cái chữ My Lord để nói về Đấng Christ là Đấng đời đời ban cho dân sự của Chúa. Cho nên bà Elizabeth ở đây đó nhận biết rằng thai của bà Mary chính là Đấng Messi, chính là con Đức Chúa Trời. Nào mình nói tại sao điều này quan trọng? Bởi vì nếu mà nói câu này đó thì phải để song song lời của bà Mary song song với lời của Giăng Baptist là kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi, hay là để song song với lời của Phêrô tuyên bố là Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hàng sống, là cái sự mặc khải rõ ràng về Chúa Giêsu Christ là ai và Chúa là gì ở trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và như vậy bà Elizabeth là người đầu tiên tuyên bố về Chúa Giêsu Christ là ai. Một đặc ân rất lớn cho bà, một cái chỗ mặc khải rất lớn cho bà. Như là lời Chúa nói với lại Phêrô là chẳng phải bởi thịt và huyết mà ngươi biết điều này đâu, bèn là đến từ nơi cha của ta ở trên trời. Và với bà Elizabeth đây là sự ban cho rất lớn, bà được đứng vào chỗ tuyên bố mặc khải của Đức Chúa Trời về chính con của Ngài là Chúa Giêsu. Tôi cũng muốn nhắc một điểm nữa đây á, bà nói ở đây á là mẹ Chúa ta, chứ không phải là mẹ Đức Chúa Trời. Ở trong ngôn ngữ của đạo Công giáo La Mã đó thì nói là bà Mary là mẹ Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh không có một chỗ nào ghi xuống bà Mary là mẹ Đức Chúa Trời. Đó là một cái sự dùng chữ sai trạch, một cái hệ thống đức tin sai trạch và làm cho gãy đổ. Thứ nhất là ngược lại với Mary, ngược lại với tất cả sự mặc khải của Chúa. Đức Chúa Trời không có mẹ, Đức Chúa Trời không có chỗ bắt đầu. Chúa là Đấng vĩnh hằng, Chúa hiện có, đã có và còn đến đời đời. Vấn đề ở đây đó là mẹ của Đức Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời toàn vẹn, đồng thời là con người toàn vẹn. Chúa Giêsu con người đó thì được sanh ra bởi bà Mary là mẹ, nhưng mà Đức Chúa Trời ở trong Đức Giêsu Christ không có mẹ, không có sự liên hệ với bà Mary, như là người Công giáo tóm tắt trở lại và làm sai trật. Họ nói bởi vì sanh ra Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cho nên sanh ra Đức Chúa Trời, cho nên là mẹ Đức Chúa Trời. Đó là cái lý luận hoàn toàn sai trật. Là mẹ của Đức Chúa Giêsu sanh ra trong thân xác con người. Và đó là chỗ đứng đặc biệt, quý trọng của bà Mary. Nhưng không phải là mẹ Đức Chúa Trời như là lời dạy dỗ đó. Và sự phân biệt này rõ ràng, cho nên Elizabeth nói điều đó. người Công giáo dùng cái chữ này, cũng cái câu chuyện này, và làm sai trật giống như kỳ trước tôi nói, là khi nói là người đầy ơn đó, người được ơn đó, thì không có nói là được đầy ơn của Đức Chúa Trời. Bà Mary trở thành người ban ơn, nhưng là người nhận ơn. Nói thêm ở đây, Elizabeth nói thêm đó là bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, hay là phước cho ngươi đã tin. Bà dùng cái ngôi số 3 để nói một cái nguyên tắc tổng quát, nhưng mà nói thẳng với là bà Mary đó, đó là phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền sẽ được ứng nghiệm. Bà Mary đứng vào cái chỗ này được phước hạnh, và Elizabeth nhắc nhở trở lại cái chỗ phước hạnh này là chỗ của đức tin. Bà Mary tin, đây là điều mà chúng ta nói nhanh nhưng mà chúng ta nhớ lại. Bà chỉ có 13, 14 tuổi thôi. Và khi thiên sứ hiện ra và nói với bà rằng ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, và con trai đó sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời qua quyền phép của Ngài Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, và con đó phải được xưng là con Đức Chúa Trời, thì bà tin. Và cái chữ tin ở đây đó, Luca dùng cái chữ ở trong quá khứ, và tin là xong rồi. Bà tin và bà đứng trong cái đức tin đó, bà không có du di, bà không có tới nghi ngờ, bà không có suy nghĩ gì. Bà đặt trọn vẹn đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Một người đứng trọn vẹn ở trong đức tin, rồi hết sức là sâu nhiệm ở đây. Cho nên tôi muốn dùng cái chữ đây, kinh nghiệm của hai người đàn bà này, ở trong chỗ đặc thù của họ, được Chúa dùng trong thời điểm mà nếu mình tưởng tượng cuộc gặp gỡ này thì rất là lạ. Elizabeth, 80 tuổi đi, mình đoán chừng 70-80 tuổi, 6 tháng có thai rồi, thì bây giờ bắt đầu show rồi cái gì, ngồi đó. Nói chuyện với bà Mary, 13 tuổi, 14 tuổi, cả một cái thế hệ 50 tuổi khác nhau. Và cái công việc của Chúa làm sâu nhiệm ở đằng sau cuộc đời của họ. Bà Elizabeth thì đã nói cả một cuộc đời hầu việc Chúa, sống công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi, trong khi son sẻ, trong khi khổ nạn cả 70-80 năm của cuộc đời mình, vẫn trung tín cho tới cái chỗ Chúa dùng. Bà Mary mới bắt đầu cuộc đời, vẫn là còn trinh nữ, thì Chúa đã đem công việc của Chúa và hai người ngồi với nhau. Khi hai người ngồi với nhau đó thì sự sang cả vĩ đại, huy hoàng của chương trình Đức Chúa Trời được mặc khải bày tỏ ra. Mình nói cái này nối kết với chúng ta như thế nào? Một lát nữa chúng ta sẽ thấy rõ hơn, nhưng mà tôi muốn ngừng lại là trong kinh nghiệm của chúng ta, trong đời sống của chúng ta đó, phải thấy được bàn tay của Chúa, phải thấy được cái hình ảnh của Chúa. Khi nói về kinh nghiệm của Mary hay là Elizabeth, mà khi họ trình bày, họ mở miệng nói ra đó, thì họ nói về Chúa, họ nói về chương trình Chúa, họ nói về công việc của Chúa. Thì tôi tưởng chúng ta giàu không có được đặt để trong cái chỗ đặc ân lớn như bà Mary hay là Elizabeth, thì chúng ta cũng phải hỏi rằng công việc ân điển bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta ra sao. Khi chúng ta nói về kinh nghiệm của mình đó, thì cái kinh nghiệm đó bày tỏ về Chúa như thế nào, để nói về phước hạnh của Chúa ra sao, chương trình của Chúa ra sao, mặc khải Chúa như thế nào, sự vui mừng của chúng ta ở trong Chúa ra sao khi kinh nghiệm được chia sẻ.
Tôi là kẻ mù chìm trong bóng tối triền miên, tâm hồn cô quạnh một đời im hơi lặng tiếng. Một ngày Chúa gọi tình yêu làm tôi đổi mới, ánh sáng ban mai thay bóng đêm dài, Ngài gọi tên tôi. Mắt hãy ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao, môi hãy ca ngợi lòng quên ưu tư phiền não, tâm thân vui mừng lửa thiêng Ngài ban bừng cháy. Cứu Chúa của tôi xin bước theo Ngài trọn cả cuộc đời. Chúa là lẽ sống, Chúa là tình yêu, Chúa đem bình an ban nguồn ánh sáng đến các từng trời. Chúa là bài ca, Chúa là nguồn vui, ánh sáng mặt trời tràn hòa trong anh, tràn hòa trong tôi.